Sau ba phát súng đáp lại lời yêu cầu của sứ, mọi người trong hang không nghe thấy gì nữa. Họ không rõ những gì đã xảy đến với sứ ngoài đó nữa. Đứng tại chỗ của mình, tay họ ghìm chặt súng, mắt rưng rưng. Anh Ba Rèn và một số anh em đòi đánh ra giải thoát cho sứ, nhưng anh Hai Thép lắc đầu không cho. Hai Thép mím chặt môi, lẩm bẩm. Chắc tụi nó giết cô sứ rồi. Không ai nói sao cả, nhưng ai cũng nghĩ là sứ đã hy sinh. Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc chiến đấu, sao người nào cũng cảm thấy mình như vừa mất đi một cái gì hết sức quý giá, mà đồng thời họ lại như tiếp nhận được một cái gì rất đỗi lớn lao. Trong trái tim của từng người đang cầm súng này vừa chứa nỗi đau, vừa chứa đầy căm oán. Tưởng chừng mỗi trái tim đều đang tuôn ra khắp châu thân, những luồng máu nóng sôi cứ trào lên không ngớt. Chưa có ai, dù chỉ một đôi khi, lại được nghe cái tiếng nói tuyệt diệu như tiếng nói của sứ vừa nói với họ. Chưa có ai, dù chỉ một lần, mà lòng lại yêu thương nhiều đến thế, căm thù và siết chặt ý chí chiến đấu của mình mạnh đến thế. Trong hang, Quyên đã khóc, nhưng bây giờ thì cô không thể khóc nữa. Cô phải gạt nước mắt vì con Thúy lại biếu lấy cô mà hỏi, má nó đi đâu, má nó đi chừng nào về. Quyên lại nói dối con Thúy rằng má nó ra công tác rồi sẽ về thôi. Cô không thể nói thật với cháu mình. Nó còn nhỏ quá, nó không thể kìm giữ được như mình đâu. Quyên nghĩ thế. Trong hang tối, Quyên ôm cháu, đau đớn nghĩ rằng lần này chắc nó mất mẹ thật rồi. Nâng trên tay mình tấm áo của chị sứ còn để lại, nước mắt Quyên cứ ứa ra. Cô đưa chiếc áo đó lên miệng day day, dứt dứt. Từ tấm áo, Quyên nghe rõ mùi mồ hôi âm ấm. Mùi vị này sao mà âu yếm, sao mà dịu ngọt, hệt như chính cái thở của chị sứ thường khi vẫn phả vô mặt Quyên. Chiếc áo bà ba đen này, chính mẹ cô đã dệt mót những sợi tơ càng, vừa đủ may một cặp áo, cho cô một chiếc và chị sứ một chiếc. Chiếc áo của cô thì cô đang mặc trong mình, mà chiếc áo của chị sứ thì chị ấy cũng còn đang để lại đây. Lúc ra suối, chị đã cởi đắp cho con. Đêm hôm qua, chắc chị lạnh lắm. Chị sứ ơi, mặc chiếc áo má may cho chị em mình một lượt này, em nhớ chị lắm thôi. Làm sao em quên được chị hồi nhỏ, chị hồi còn con gái, và lúc chị làm người mẹ nuôi con. Thôi thì từ nay, em sẽ phải là chị, nuôi má, nuôi con Thúy. Em phải là người con gái như chị, người đảng viên như chị, rồi em cũng sẽ phải là một người mẹ như chị vậy. Trong cơn thổn thức, tay Quyên mày mò túi áo chị, đụng nhầm cái thơ, nhưng hang mờ tối, cô không biết, liền móc ra cất vào túi áo mình. Bên ngoài chợt có tiếng gì lanh lảnh ồm ồm, nghe đâu như lại có tiếng loa. Quyên dằn con Thúy ra. Con ở đây, dì ra ngoài một chút. Quyên chạy ra hang, tiếng ồm ồm không còn nữa. Cô gặp Ngạn, mắt Ngạn long lên coi rất dữ tợn. Anh hổn hển bảo, tụi nó mới bắt loa vô nói là đã chém chị ba rồi treo lên. Nó lại kêu mình ra đầu hàng. Quyên kêu trời ơi, rồi chạy xổ ra miệng hang. Anh Hai Thép chồm người kéo cô lại. Cô khóc tức tưởi trên vai anh Hai Thép. Bây giờ, Ngạn, anh Ba Rèn và ba bốn anh em khác lại đề nghị cho họ đánh thốc ra. Anh Hai Thép vẫn lắc đầu. Ngạn nói, tôi phải ra, tôi không chịu nổi nữa đâu. Tôi cũng vậy. Anh Ba Rèn xốc cây súng lên. Tôi chết tôi chịu, chứ nó giết cô sứ. Tôi ở đây, tôi chịu không nổi. Anh Hai Thép nói, vì cuộc chiến đấu cần phải giữ vững. Tôi nhắc lại, không ai nào được tự ý xông ra hết. 4-5 người trong đó có Ngạn và Ba Rèn đều khựng lại. Anh Hải Thép nói, trở về chỗ của mình ngay đi. Dừng lại một giây, anh dứ bàn tay. Trả thù cho sứ là phải ở đây, là phải đánh thắng trận này. 4-5 người không ai bảo ai, kẻ trước người sau lặng lẽ lui về chỗ. Quyên cũng đã bớt khóc. Anh Hai Thép đến bên, để tay lên vai cô khẽ nói. Thôi, vô trong hang đi Quyên, vô trọng với con Thúy. Đừng khóc nữa em, đừng thèm khóc. Quyên nghe lời anh hai, cắn cắn ngón tay bước từng bước một đi vào hang trong. Khi Quyên đi rồi, anh Hai Thép ngồi xuống tảng đá, về về bộ râu mép mấy bữa nay không cạo mọc ra rất rậm. Nói giọng như thường. Tụi này nó bắt đầu đem loa phóng thanh gắn trước hang để chơi cái trò tâm lý chiến. Phong Dè vừa rồi bị sứ mượn loa phóng thanh nói chuyện với mình, cổ võ mình, thành ra phản tác dụng ráo trọi. Sứ khá lắm, cứng lắm. Tội nghiệp, sứ cứ tưởng mình chưa biết nước suối có thuốc độc, sứ dặn mình đừng uống. Anh em coi, sứ còn dặn tụi mình đừng buông súng, đừng bao giờ buông súng. Còn lâu mình mới buông súng, anh Ba Rèn nói, trừ phi mình chết hết. Chú Tư Nghiệp biểu môi, chừng nào mình mới chết hết, còn một cái be sườn tôi cũng chơi với nó hết cái be sườn đó. Mà nhắm có chết, mình cũng tháo súng dục bỏ, chứ ai thèm để cho nó lấy. Chú Tư nói phải quá, cháu cũng làm y như chú, nhưng bây giờ chú còn nước, cho cháu uống một miếng đi, khát quá à. Đạt nhỏ nói rồi ngó chú Tư cười ngoại giao. Chú Tư Nghiệp bảo, cái thằng uống nước thiệt dữ, uống như trâu uống. Chú Tư Nghiệp trao bi đông cho Đạt. Đạt cầm bi đông đưa lên miệng. Trong bi đông không chảy ra một giọt nước nào cả. Đạt định la, ôi trời, ông già chơi không sướng. Nhưng Đạt ghìm lại không la. Đạt giả đò chép miệng như mới tu xong ngụm nước, rồi cậu chuyển bi đông qua tới, nói, anh tới làm tạm một miếng cho thông cổ đi. Tới bị mắc lừa, đỡ bi đông kề miệng uống, Đạt nín không được cười rủ, tới đỏ mặt, liền cái bi đông vô hốc đá. Chú Tư Nghiệp dùng cười ngất rồi còn hỏi, uống đã chưa? Ổng cho tụi mình uống bi đông không? Mà ông còn hỏi nữa chứ. Chú Tư Nghiệp càng cười lớn. Hồi sáng tôi đã nói là hết rồi, ai biểu mấy ông. Chú Tư Nghiệp đứng tuổi rồi mà lắm khi vẫn cứ gọi bọn nhỏ bằng ông. Chú trước vốn là tín đồ hòa hảo, mới cắt tóc và ăn mặn 2 năm nay. Con người ấy vừa tin trời Phật nhưng lại rất nghịch ngợm. Sự thật cái bi đông của chú đã hết nước từ đêm hôm qua. Đêm hôm qua thì còn một chút, chú đã dốc hết cho thằng bé. Bây giờ cả hang đều hết, không còn một giọt. Cơn khát càng dò xé cổ họng mọi người. Anh Ba Rèn nói, cứ mửng này chắc phải đái mà uống quá. Chắc giống là dè lắm, hồi kháng chiến có đồng chí mình vượt Côn Đảo, ra giữa biển khát quá cũng phải đái mà uống. Năm Tấn lắc đầu. Cái gì chớ thớ là dè đó, tôi không ghé, thà là nhịn khác. Chú thích không ghé là không thèm, hết chú thích. Anh Ba Rèn bảo Năm Tấn, ông sao khó tánh quá, thời buổi giặc giả, đâu phải lúc nào ông cũng ngồi chéo ngoảy, sai vợ con pha trà cho ông uống được. Mọi người đều cười, tới xế chiều, sau khi nhai mấy dốc gạo rang, Ba Rèn khát quá không chịu được, anh ta đái vô bi đông. Nhưng lúc anh Hai Thép đi vào trong, anh cầm bi đông nước đái lắc lắc rủ mọi người uống. Chưa ai hưởng ứng theo, anh liều uống trước. Tập xong một ngụm, anh khà một cái ra vẻ khoái chí, rồi kêu lên. Khá quá anh em ơi, cứ việc làm đi, chết tôi chịu cho. Dần dà, có mấy anh cũng uống theo. Lúc đó anh Hai Thép đi ra thấy thế muốn can họ, nhưng anh không mở miệng can họ được. Bản thân anh cũng khô khát cả cổ. Với lại, cái chuyện đó đối với anh cũng không có gì là ghê gớm. Năm đen tối, tuy chưa phải đái ra để uống, nhưng có lần anh phải nhịn đói 4 hôm liền, bắt con còng sống nhai rau ráu. Có đêm, anh bị cảm nặng trong cứ rừng, chính ba rèn đây đã cắt máu cho anh bằng một con dao phay. Đêm ấy, trong chòi không đèn đóm, ba rèn phải bật lửa xanh sạch. Khổ nỗi cái bật lửa của ba rèn lúc đó cũng đã mòn tim, cứ phải rút gòn ở đít. Quẹt phần lên được một cái thì ba rèn lại vội vàng kề dao phay, cắt vào sống lưng anh, nặng giọt máu bầm ra. Ấy thế mà rồi, anh cũng qua khỏi cơn cảm đó. Thở giờ, người ta nói ăn tấm heo như nói đến một thức ăn tồi tệ, nhưng tấm heo thì anh cũng đã ăn. Cái bàn chân trái bị thương cụt mất 2 ngón của anh, buộc anh dạo đó mỗi lần mò ra xóm, anh đều phải trần mình lội dưới sạch, vì bọn địch đã có lần nhận được dấu chân anh trên đường đi về xóm, nên chúng lùng anh ráo riết. Kể ra thì còn không biết bao nhiêu gian khổ khác mà anh đã trải qua. Vì vậy, cái chuyện khác quá phải đái để uống, tuy khiến anh hơi bất nhẫn, nhưng không khiến anh ghê gớm. Nhưng đột nhiên anh sực nhớ mang máng đầu như bữa trước, anh nhát ngó thấy trên một tảng đá nào đó trong hang còn đọng vài vũng nước. Anh bảo anh em, thôi đừng uống nữa, để tôi đi kiếm coi có nước vũng không, may ra. Nói rồi, anh đi vào hang, bấm đèn dọi coi từng tảng đá một. Kiếm mãi mới gặp trên một tảng đá hơi trũng mặt, còn đọng lại một vũng nước mưa hàng 2 bụm tay. Anh khoát thử một miếng nước đưa lên ngửi. Từ dốc nước bốc lên mùi lá mục, nghe thôi thối, anh chặt lưỡi nghĩ, ăn thua gì. Anh rời tảng đá trở ra, kêu người nào khác nhất đi theo anh. Tất cả là 5 người, trong đó có cả anh ba rèn, chú Diệp nhỏ. Riêng anh 5 tấn thì không đi. Anh nói, thôi mấy ông đi đi, thứ nước thú quắc đó, tôi không chơi. Đứng trên tảng đá, anh hai thép với tay kéo từng người lên. Anh bấm đèn chỉ vũng nước. Anh ba rèn nói, đỡ quá. Đoạn anh vỗ vai cậu Diệp học sinh, thôi, nhường cho chú em đẹp trai này làm trước. Diệp nhìn vũng nước vàng màu cà phê do dự, anh ba rèn bảo, làm đi chú em, có bệnh tôi chịu cho. Thở giờ tôi biết chú em ở Sài Gòn uống rạc la de xá xị. Bây giờ lâm cảnh ngặt nghèo, chú em phải nhấp đỡ vài hớp đặng chịu đựng, còn đánh lâu lắm đà chú em. Cậu thanh niên học sinh nhoẻn miệng cười, rồi ngoan ngoãn khuỵu 2 gối chân, nằm sấp xuống tảng đá. Dưới ánh đèn pin, bộ mặt trắng trẻo của cậu ta nhóng tới bên vũng nước. Cậu thè lưỡi uống ực ực 2-3 hớp, rồi đứng nhổm ngay dậy. Một tay phủi đít quần đạc crong, một tay cậu ta đưa lên quẹt mép cười chành bành cái miệng. Anh ba rèn nháy mắt hỏi, có khá không bồ? Cũng đỡ. Thì tôi nói đỡ lắm mà, tới tôi. Anh ba rèn lại nằm sấp xuống y như cậu Diệp. Anh tợp 2 hớp, đứng dậy khoát tay bảo người bên cạnh, làm đi. Người đó cũng làm y như động tác của anh ba rèn, cứ thế lần lượt hết người này tới người khác. Vũng nước phút chốc cạn queo. Cuối cùng, khi đến phiên anh hai thép, thì nước chỉ còn lấp xấp, thành ra anh phải thè lưỡi liếm. Anh hai liếm khô chỗ nước động đứng dậy. Chợt, anh nghe phía trong vẳng ra tiếng thằng Ba Phi ho khúc khắc. Anh ba rèn hất hàm về hướng có tiếng ho. Tôi đã nói, để cái quân đó chỉ tốn gạo hao nước, thôi cứ giao tôi, tối nay tôi đưa nó đi theo ông bà ông giả cho rồi. Anh hai thép nói, chưa được, muốn xử nó phải có trên thông qua, giả lại để có đủ mặt bà con thì tốt hơn. Ông nóng quá à, giết một thằng, dù thằng đó là ác ôn, cũng phải để quần chúng hỏi tội rõ rành. Có cái là tôi thấy để nó ở hốc hàng này không ổn. Mình bàn công chuyện nó nghe ráo. Có lẽ tối nay phải dời hai đứa nó vô sâu hơn chút nữa. Phải đó, tối nay nên dời nó đi. Ra ngoài, anh Hai Thép gọi Ngạn đến bàn. Lát tối cho một tổ bám ra ngoài coi sao, với lại kiếm cách leo bẻ một ít dừa. Bẻ được dừa thì đỡ lắm, vừa có nước uống, lại vừa có cái để nhấm nháp. Ngạn bảo để Ngạn đi với Tới và Trọng. Anh Hai Thép hỏi, hai cậu đó leo dừa giỏi không? Dạ leo khá. Vậy thì được, nhưng phải hết sức cẩn thận, dò dẫm từng bước. Đêm nay trăng còn tỏ, phải thận trọng mới được. Tôi sẽ chú ý, anh đừng lo, Ngạn nói. Ngạn dây sang anh Ba Rèn cười cười. Nè, tụi tôi có công thọp thằng Ba Phi, có xử thì tôi phải xử nó, chứ việc đó không phải phần anh đâu. Ba Rèn trề môi. Chú mà chém chát nổi gì, chú chém rung tay, đâu có ngọt bằng tôi được. Không, nếu tôi chém, tay tôi không rung đâu. Ngạn nói thế và anh đi gọi Tới Trọng chuẩn bị. Ba người lột áo ra buộc ngang đầu, mỗi người chỉ mặc độc cái quần cục, thắt mấy băng đạn tôm sông và mấy quả MK3 nơi sườn. Họ cầm tôm sông ngồi chồm hổm dưới gốc đá đợi trời tối. Ngạn nhìn cái lối mòn ngoằn ngoèo ngoài miệng hang cứ mỗi lúc một đẫm bóng chiều hôm. Nắng đã tắt từ lâu và ngày cũng sắp không còn nữa. Xa xa ngoài kia, vườn dừa bỗng rì rào, những tàu lá dừa ngã sang màu biếc sẫm, lả lay trong gió. Trong lúc âm gian của sóng biển vẫn mạnh mẽ, ầm ả, vườn dừa ngang ngát như đắm mình trong sương khói. Chẳng mấy chốc, cả vườn dừa nổi gió và cái lối mòn ngoằn ngoèo ấy nhòa đi. Đêm tối tràn ngập, địch bắt đầu bắn súng. Bây giờ, Ngạn nghe tiếng sóng rõ hơn. Anh thấy bóng đêm như cái bàn tay có phép dỗ im được mọi tiếng động nhỏ khác, để cho biển, chỉ mỗi mình biển là được cất cao giọng nói. Triệu triệu lớp sóng từ ngàn khơi vỗ vào bờ lộng gió. Muôn đời vẫn là cái tiếng nói lớn lao bền bỉ nhất của quả đất. Mấy đêm qua, đêm nào mà Ngạn lại không nghe tiếng biển dội vào, và anh nghe tiếng biển ấm hẳn hơn trước. Anh có cảm tưởng vách hang như là chất da bịt mặt trống, mà sóng dội liên hồi vào đó thì nghe rùng rùng chứ không gầm gào và rền rỉ. Hôm nay mới 18 tháng chạp âm lịch, nên đêm không đen lắm. Mới vào đêm một chút, ngoài hang đã tái nhợt, Ngạn lại trông thấy cái lối mòn mờ mờ hiện ra và những tàu lá dừa ngoài kia lại đung đưa lấp lánh. Ngạn xách súng nhổm dậy, khẽ nói qua hơi thở. Đi được rồi. Tới và Trọng dục đứng lên, họ cùng dừng lại miệng hang một giây rồi mới bước thoát ra ngoài. Súng cắp nách, Ngạn khom lưng, tay trái đưa ra phía trước. Anh không đi theo lối mòn mà đi một lối khác ngang đó. Cả ba lom khom bò vào ven vườn dừa. Họ vào được tới ven vườn một cách êm thấm. Mới lẫn vô vườn được 10 thước, bỗng Ngạn nghe thấy mấy phát garang nổ sát bên. Địch bắt đầu bắn cầm canh. Sau đó nghe trong vườn tụi lính nói chuyện lào xào. Ngạn rỉ tai Tới và Trọng. Nó bắn chầm chìa, không có gì đâu. Tới nói, bẻ dừa đi, bẻ để đây. Lát nữa mình quẩy về. Bẻ thì bẻ. Tới và Trọng chọn 2 cây dừa thấp ở trên chóp. Loáng thoáng những quầy dừa rất sai quả. Hai anh đưa súng cho Ngạn sửa soạn leo lên. Ngạn khẽ dặn, đợi nó bắn súng hẳn buông xuống, để tụi lính khỏi nghe thấy. Tới gật đầu. Hai anh leo dừa giỏi nên không cần có nài. Chú thích, nài là sợi dây câu ở chân để leo lên cho dễ. Hết chú thích. Trong nháy mắt, cả hai đều đã biến mất trên chót ngọn. Tới và Trọng dặn cuốn dừa trèo trẹo, đợi lúc súng giặc vừa bắn bốc đùng, hai anh thả dừa rớt xuống. Tiếng dừa rụng bị tiếng súng át mất. Trong vòng ba phát súng nổ, họ buông xuống đất sáu trái. Trái dừa nào rớt xuống, Ngạn cũng lượm gom lại để một đống. Thấy bẻ nhiều, cũng không thể mang hết. Ngạn khẽ vỗ bộp bộp vào thân dừa. Tới và Trọng biết ý tuột xuống. Ngạn đưa súng lại cho họ. Cả ba để đống dừa ở đó men vào vườn sâu hơn chút nữa. Mới đi được vài bước, bỗng Ngạn giơ tay ra sau chặn Tới và Trọng lại. Anh ngó thấy phía trước có ba bốn chấm lửa bằng đầu đũa. Đó là bọn lính đang ngồi buồn hút thuốc. Mùi thuốc lá thủ bay thoảng tới gang gắt. Ba người nép mình sau gốc dừa ngồi thụp xuống. Ngạn chĩa họng súng về hướng đó. Mấy tên địch ngồi rất gần đến nỗi khi chúng rít thuốc thì đầu những điếu thuốc đỏ rực lên, soi rõ từng cái sống mũi, từng bộ mặt nhờn nhờn của chúng. Những bộ mặt đó lúc biến đi, lúc lại hiện lên, chợt Ngạn nghe một thằng nói. Mẹ, hôm rồi tụi nó bắn đại quý mình té lật ngửa ở miệng hang ngó ớn quá. Liền gần 1000 trái em K3 vô đó, mà không ăn nhậu gì hết. Một tên khác thở ra. Nấn ná ở đây hoài rầu thấy mẹ. Tụi nó núp ở trỏng coi bộ quyết lòng sinh tử với mình quá. 4 bữa rài, tụi nó tém mình gần 100 đứa chứ ít sao. Còn mình, chỉ bắt được một đứa phụ nữ. Thiếu tá dụ dỗ nó hết lời mà không ăn thua. Con nhỏ đó mặt mũi hiền lành dễ coi, mà thiệt là gan mật. Đưa micro để nó kêu tụi kia đầu hàng thì nó lại kêu tụi kia đừng buông súng. Thiếu tá cho treo nó lên cây dừa rồi bắt bà già nó tới. Ngó thấy bà già con nhỏ rưng rưng nước mắt. Ông thiếu tá tưởng nó siêu lòng, hạ dây cho nó xuống, biểu nó kêu gọi tụi trong hang lần nữa. Ai dè nó co chân đá cái micro văng đi. Nói thiệt với tụi bay, lúc Trùng Quý Xăm rút dao chém, sao tao mắc cỡ hết sức à? Thì Trung Quý Xăm chém cô ta không chết, mà ổng bị chấn thương ọc máu coi ghê quá. Không biết bây giờ chết chưa? Ai chết? Thì cái cô đó đó, chết rồi. Nghe đâu mới chết hồi tắt nắng. Ngạn gục mặt xuống bãi cỏ, cổ nghẹn lại, tên lính lại nói. Trung Quý Xăm chém 4 dao mới trúng 1 dao. Lúc đó cổ chưa chết. Ông thiếu tá sai treo lên, tính để cổ quằn quại rên la, cho tụi diệt cộng trong hang nghe mà thối chí. Nhưng từ đó cho tới chiều, cổ không rên la gì hết. Không, hồi gần chết, cổ có la. Tao nghe cổ giãy trên dây, rồi la với đám dân chúng ngoài xóm lúc đó vừa tràn tới. Cô bác ơi, hãy trả thù cho con. Cổ la vậy, rồi cổ lại kêu cụ Hồ, giãy mấy cái nữa mới chết. Đang nói, giọng tên lính bỗng hổn hển. Tao chỉ kịp nghe vậy, rồi bỗng thấy đám dân chúng hét lên rần rần sổ tới. Toàn là đờn bà với ông già, con nít, họ cấu xé, chửi, rủa, đánh đạp tụi tao không sợ gì súng ống. Có một bà thổ giác dao dâu nhào vô tính chém Trung Quý Xăm. Tụi bị kích cản bả lại bị ba chém soạt vai một thằng. Tụi lính tính bắn bả thì Trung Quý Xăm kêu, đừng bắn, đừng bắn. Nghe nói bà thổ đó là bà già ruột Trung Quý Xăm. Còn tao mới hoạn nạn chứ. Tao bị họ xô té ngửa, rồi một con mẹ mập ú chạy đạp lên người tao, muốn nín thở à. Lúc tao ngồi dậy được thì dân chúng họ đã chặt dây hạ xác cô phụ nữ xuống. Họ cõng bà mẹ cổ và cõng xác cổ chạy đi. Thiếu tá ra lệnh giật xác lại, ổng la. Tôi bắn mấy người không còn một con đỏ bây giờ. Mấy người bao bọc chôn thay diệt cộng hả? Dân chúng họ trả lời. Chúng tôi chôn con cháu chúng tôi chứ chúng tôi không biết diệt cộng gì hết. Họ nói vậy rồi cứ khiêng đi. Thiếu tá phải nhượng bộ để họ khiêng. Mà không nhượng bộ sao được, họ bất kể súng đạn, cứ rần 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 rần. Lúc đó tụi tao mà bắn thì thế nào họ cũng có chết, nhưng tụi tao không bắn. Tên lính ngừng nói, chúng lại im lặng mồi thuốc, hút thuốc. Lát sau có mấy thằng đứng dậy, một tên bảo, chưa tới phiên gác, mình thả bậy vô xóm chơi. Ở trong xóm, có một ông già mù đờn độc quyền hay lắm. Mấy thằng lính đi về phía ngạn, anh nín thở, nép sát sau gốc dừa. Chúng đi ngang, nhả khói thuốc bay tạt vào mũi anh. Khi chúng đi khỏi rồi, chỗ hồi nãy cũng còn lại vài tên. Một tên thở ra cái khì. Chà, Tết này không biết mình ăn Tết ở đâu đây. Tao ngán nhất là xuống miệt Cà Mau. Nói Cà Mau chi cho xa. Mình mà còn láng chán ở đây thì Tết này cũng không về được với vợ con đâu. Thôi thì ráng né, đừng vô cái hang thảm thiết đó nữa. Hết giỏng khiên rồi nghe mày. Biết làm sao mà né, nó bắt vô, mày không vô mà được hả? Trời ơi, hôm qua tao đi ngang trường học, nghe tụi bị thương nằm đó kêu la dữ quá. Tao thấy nghe theo hạ sĩ Cơ, thì may ra mới toàn tánh mạng được. Chính Cơ hả? Y nói sao? Đến đây, hai tên lính cùng hạ thấp giọng thì thào. Ngạn không còn nghe rõ chúng nói gì với nhau. Anh nằm im một lát, rồi đưa chân khèo tới trọng, ra ý bảo họ bò lui ra. Ba người lần mò trở lại chỗ để đóng dừa hồi nãy. Trong bóng tối, họ tước vỏ dừa, hì hục buộc thành cặp. Mỗi người khoác lên cổ mình một cặp, rồi theo đường cũ, đi về phía hang. Suốt quãng đường trở lại hang, Ngạn đau đớn nghĩ. Thế là chị Sứ không còn nữa. Chị ấy chết thiệt rồi. Nỗi thương tiếc và căm oán ngập ngụa lòng anh. Trong khi đó, hai quả dừa anh dắt qua cổ cũng một lúc một thêm nặng trĩu. Nơi hốc đá tận cùng mà vợ chồng thằng Ba Phi bị trói bỏ đó, không lúc nào có ánh sáng, dù là thứ ánh sáng hiếm hoi, mờ ảo của hang động. Trong hốc hang này, ngày cũng như đêm, chỉ có bóng tối, thứ bóng tối ở chỗ hẹp, tuồn như đặc sệt lại. Mỗi ngày một lần, khi thì quyên, khi thì năm nhớ, đem đến cho vợ chồng tên gián điệp đó những vốc gạo rang. Thỉnh thoảng chúng cũng được uống nước. Quyên nói với chúng, ở đây không có nước nhiều đâu. Lúc Quyên đi khỏi, thằng chồng rít lên trong cổ họng. Không có nước hả? Nó không muốn cho mình uống chứ không có gì. Mụ vợ nín im, lo sợ và rầu rĩ. Thằng Ba Phi lại nói, giọng có pha tiếng cười. Mấy bữa rày bị dây siết dữ rồi. Mẹ nó không chịu thấu đâu. Sớm muộn gì mấy ổng cũng tràn vô hang cho coi. Y còn dỗ về vợ. Tao biểu đừng có khóc, đừng có lo, không chết đâu mà sợ. Mấy ổng mà tràn vô hang là mình sống, nhất định sống. Rồi y gầm gừ. Mẹ nó chừng đó rồi biết tai tao. Tao chặt không chừa một đứa. Thứ nhất là thằng Hai Thép, thằng đó cầm đầu ở đây. Rồi tới mấy thằng bắt mình đêm nọ. Rồi thằng Ba Rèn, chặt ráo. Trời ơi, im đi ông ơi. Tôi sợ lắm. Tôi sợ tới cùng mấy ổng tràn vô mình cũng không còn. Thế nào họ cũng giết mình trước. Nghe vợ nói, thằng chồng im lặng. Câu nói của mụ vợ một lần nữa lại bới lên nỗi lo sợ trong lòng y, khiến mấy bữa nay y vẫn phập phồng. Có thể như vậy lắm, có thể tụi nó sẽ ra tay xử mình trước lắm. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, đôi khuỷu tay bị trói chặt của y bỗng dưng run lên cầm cập. Nhưng trong nỗi kinh sợ, y vẫn hy vọng được giải thoát. Và y bấu víu lấy hy vọng đó bằng cái tâm địa bất lương cố hữu của y, bằng tất cả sự căm oán và hằn học, lúc nào cũng rắp sẵn nung nấu. Trong con người thằng chỉ điểm già sói tráng này đang diễn ra một tâm trạng đợi chờ thấp thỏm. Khi thì hy vọng thúc y chồm lên, khi thì thất vọng xô y khuỵu xuống. Con cáo cộc mắc bẫy thế nào, y cũng thế ấy. Nhưng còn hơn con cáo, y chẳng những muốn thoát bẫy mà lại còn muốn cấu xé sau khi sổ ra được. Sự hy vọng cùng sự thất vọng của y lộ ra rõ nhất lúc địch mở các đợt đột kích vào hang. Lúc súng hoặc lựu đạn nổ ầm ầm là lúc y chồm dậy khấp khởi, tay chân y lúc ấy tưởng như sắp mọc móng mọc vuốt. Trong bóng tối xó hang, y không ngớt lấy cẳng hết đùi vợ. Tính đầu cái giờ phút thoát bẫy đã đến. Nhưng khi nghe những phát súng lẻ nổ chắc chắn từng phát một, y lại hoài nghi. Rồi các đợt đột kích bị đánh bật, trả về cho hang động sự yên tĩnh thường lệ. Đợi mãi vẫn không thấy có ai vào mở trói. Lúc đó y lại thất vọng, lại giật lưng vào vách đá mà thở hổn hển. Mỗi lần anh em trong hang phản xung phong thắng lợi là mỗi lần mối hy vọng độc ác dãy dụa trong người thằng Ba Phi bị dập tắt. Và tấn bi kịch của y vẫn hoàn nguyên, vẫn là vòng dây siết lấy đôi khuỷu tay, vẫn là hốc hang sâu thẳm đầy bóng tối, chứ không hé ra được một tia sáng. Song dù là thế, y vẫn chờ đợi. Với hai lỗ tai giảo hoạt, y rình nghe mọi lời nói và mọi tiếng động từ bên ngoài lọt vào. Vì thế, tuy bị giam cầm ở hốc hang trong cùng, nhưng y vẫn biết được phần lớn cái gì đã xảy ra trong 4 ngày đêm quyết chiến. Y đã bắt đầu có cái thói quen nhổm bật dậy kể từ khi loạt súng thứ nhất của bọn giặc nổ ra. Buổi sáng lựu đạn nổ ngót 1000 trái là một trong những buổi sáng mừng rỡ của đời y. Đêm chặt tay thằng bé đối với y là một đêm hả hê. Hôm Quyên bị bất tỉnh về những quả lựu đạn MK3 và năm nhớ bị trúng độc, y khoái trá. Cả về việc chị sứ ra đi không trở về hang, y cũng biết. Rồi cái chuyện giặc bắt loa buộc chị sứ kêu gọi đầu hàng cũng gieo vào lòng y nỗi mừng khấp khởi. Nhưng y rất đổi kinh ngạc và hậm hực khi biết chị sứ đã nói ngược lại. Không có nước uống, cổ họng y cũng khô khát như ai. Nhưng trong nỗi khổ thiếu nước, lòng y cũng vẫn dấy lên cái hy vọng độc địa là nếu không có nước thì bọn người trong hang này không thể chống trả lâu được. Riêng khi biết rằng chị sứ có thể chết đi thì y nơm nớp, không phải lo cho tính mệnh sứ mà lo cho tính mệnh của y. Chắc tụi nó giết mình để trả thù. Đôi khi y cũng không muốn đám người trong hang bị đánh nộp quá. Vì thế, theo sự quy đoán của y, một khi nộp quá, họ có thể xử tội y trước. Ngày cũng như đêm, y cứ lo quẩn về số phận của vợ chồng y, nhất là của y. Trước sự đe dọa của cái chết, thằng chỉ điểm ác ôn này có nhiều ý nghĩ diễn biến hết sức lạ lùng. Tất cả mọi ý nghĩ đó đều đen như chính cái bóng tối đang dây quanh y. Đêm nay, giữa lúc mụ vợ thở dài sườn sượt, tên Ba Phi bỗng giật mình thấy có cái chi rọi sang sáng trước mặt. Thì ra đó là ánh nến, người cầm nến đi sồng sọc về phía y. Mấy bữa nay trước mắt y chỉ tuyền là bóng tối, nên y bị lóa chưa kịp nhận ra ai thì đã nghe. Đứng dậy! Người nói ấy chính là anh hai thép. Tên Ba Phi vội vã đứng lên, cả mụ vợ cũng ríu ríu đứng lên theo. Nhưng anh hai thép giơ ngón tay ngăn mụ lại bảo mụ cứ ngồi đó. Anh quát mắt nhìn tên Ba Phi. Nghe tao hỏi, mấy bữa nay mày đã thấy ra tội của mày chưa? Như vậy mày đáng chết chưa? Thằng chỉ điểm cúi thấp Cái đầu hói im lặng.
Nói!
Anh hai thép lớn tiếng dục. Bây giờ y mới đáp một tiếng cục ngủn.
Đáng!
Anh hai thép gật đầu.
Ờ, đáng chết!
Ngừng một giây, anh nhìn y nói tiếp.
Thôi, đi!
Tên Ba Phi thoạt nghe thế thì liền đó, hai gối chân y tự nhiên rũn xuống. Nhưng ở phía sau, anh Ba Rèn đã lách tới, lẹ làng đưa cánh tay lực lưỡng xốc ngay nách y dậy. Anh Ba Rèn chợt thấy thằng Ba Phi như không còn có chân nữa. Đôi chân đó giờ cứ như cọng bún, cứ ngoặt ngoẹo rũ xuống. Anh hai thép giơ cao ngọn nến soi lối cho Ba Rèn lôi y ra khỏi hốc đá. Mụ vợ Ba Phi lẻo đẻo đi sau khóc rấm rứt. Anh Ba Rèn vừa lôi xốc thằng Ba Phi đi vừa cầu nhàu.
Thằng này dở quá, chưa chi đã xỉu rồi.
Anh Ba Rèn đem nó vào cuối hang, chỗ này ở gần chỗ để một cái lu mái lớn màu da lương, đựng di cốt 6 đồng chí bị giặc thảm sát. Đó là những xương cốt mà hồi năm ngoái chị em sứ đã lén lút mò nhặt từ trong bầu rừng. Bọn giặc đập đầu các đồng chí ta bằng cột chèo rồi liệng xác xuống bầu. 3 ngày trời sứ và Quyên đi kiếm không gặp. Tới bữa trưa ngày thứ tư, hai cô mò vô rừng tràm thì bỗng nghe tiếng chó hoang tru từng hồi dài. Hai cô lần tới đó thấy một bầy chó 4-5 con từ dưới bào chạy lên, mồm ngoạm những cái xương tước thịt lòng thòng. Chính sứ vác cây tất tả đuổi đánh bầy chó, giật lại từng cái xương, còn Quyên thì săn quần lội xuống quờ tay mò. Hai người mò hết tất cả những cái xương dưới bào, túm vào vải nhựa, vác về hòn giấu. Bây giờ thì chẳng còn nhận ra là xương của ai nữa. Đồng khởi lên rồi, xương đó mới được đặt vào cái lu mái để ở đây. Xốc thằng Ba Phi quá khỏi cái lu chứa xương một chút, anh Ba Rèn đặt dựa y vào vách đá. Đầu thằng chỉ điểm vẫn ngoẹo xuống, anh Ba Rèn và anh hai thép đứng đợi mãi. Một lát sau y mới tỉnh dậy. Hai người lôi y vào tận trong cùng. Lúc trở ra, anh hai thép nói với Ba Rèn.
Tôi coi tụi ác ôn thì đứa nào cũng vậy ông à. Tụi nó có gan giết người, chứ không có gan chịu chết. Hồi nãy, nó ngỡ mình đem nó đi giết, nên nó chết dứt đó.
Thì thứ đó mà gan góc mẹ gì? Có tài chỉ chọc, chứ nhát hít thôi.
Hai người ra tới ngoài miệng hang thì Ngạn cũng vừa về tới. Anh liện cặp dừa xuống đất giữa tiếng vỗ tay hoang hô rôm rốp của mọi người. Tới và Trọng cũng vào đến nơi, tháo cặp dừa trên cổ để xuống. Quyên sờ soạn tìm đến bên Ngạn. Ngạn đứng im hồi lâu mới nặng nhọc nói.
Chị Ba hy sinh rồi.
Tất cả mọi người đều dừng sững lại ở cái động tác của mình. Có những bàn tay đang vỗ trong bóng tối, chợt từ từ để xuống. Ngõ hàng bỗng chốc trở nên hết sức im lặng. Anh hai thép đến sát bên Ngạn, khẽ hỏi, giọng đau đớn.
Chú lần tới được chỗ cô sứ chết hả?
Không. Chị ấy không còn ở đó nữa. Bà con đã đem chị về xóm rồi. Tụi tôi nghe tụi lính nói chuyện với nhau.
Ngạn ngồi bệt xuống giữa ngõ hang, kể lại với anh em câu chuyện mấy tên lính trò chuyện hồi nãy. Đến cuối, lúc lặp lại lời chị sứ gọi bà con, gọi bác trước lúc dãy mình chết. Ngạn nghẹn ngào không nói được nữa.
Quyên dùng khóc nức nở, cô gục vào vai Ngạn, đầu cô cứ rung lên trên chiếc vai trần rịnh ướt mồ hôi của Ngạn.
Mọi anh em đều ứa nước mắt, nhưng ai cũng cố nén không để bật khóc thành tiếng, dù trước đó họ vẫn nghĩ là sứ khó sống được. Nhưng họ chưa biết chắc sứ đã chết và biết chết thế nào. Bây giờ nghe Ngạn kể, họ mới thấy đau đớn thật sự. Và cùng một lúc, ai cũng chợt nhận ra hình như tình yêu mến và sự hiểu biết của bản thân mình trước nay đối với sứ đều là không đủ. Dường như người con gái đó đang ở trên cao mà họ còn đứng thấp nên với lên chưa tới. Đức kiên trinh và cái vẻ đẹp dịu dàng của người con gái đó chừng như bây giờ mới lộ ra hết, mà lại rất gần, rất quen. Kìa, chị đang khẽ mỉm cười và lặng lẽ. Kìa, khuôn mặt trái xoan thon thả của chị đang mở to đôi mắt đẹp đẽ chân thật. Kìa là mái tóc ống mượt tươi tốt mà cả hòn đất ai cũng lấy làm hãnh diện. Những nét đó từ nay chẳng thể phôi pha trong lòng họ. Những tiếng nói sau cùng của chị cũng không sao tắt được giữa lòng họ. Thế là một lần nữa trong đời, anh Hai Thép cảm thấy tim mình như bị những móng sắt vô hình quào cấu. Anh từ từ đứng dậy, run run nói: "Các đồng chí thấy không? Sống với anh em đồng chí, sứ lo từng miếng cơm giọt nước, hiền lành nhường nhịn tất cả. Nhưng giáp mặt với kẻ thù, sứ thiệt cứng cỏi, thiệt không chịu thua chúng nó một tấc. Sứ dặn chúng ta đừng buông súng, chúng ta phải nhớ lấy. Sứ dặn chúng ta phải trả thù cho sứ, chúng ta cũng phải nhớ lấy." Dưới ánh nến chập chờn, mọi người không ai bảo ai, đều đứng lên, im phăng phắc. Đầu họ hơi cúi xuống. Họ hình dung ra sứ, nghĩ đến chị với tất cả tình yêu mến. Trong phút đó, họ nắm chặt súng, lòng càng riết siết cái quyết tâm chiến đấu tới giọt máu chót. Từ đó trở đi không ai khóc nữa. Họ gạt những giọt lệ còn sót lại trên mi mắt. Họ nóng lòng mong đêm qua mau, để rạng ngày địch tấn công vào, họ có cơ hội trả thù cho sứ ngay lập tức. Anh Ba Rèn nói: "Vậy mới biết vàng thiệt không sợ lửa. Cô sứ là vàng thiệt đó anh em à. Đâu có như thằng Ba Phi hồi nãy, chưa chi mà nó đã té chết rồi." "Chết thiệt hả?" Ngạn hỏi. "Không, chết giấc thôi." Anh Hai Thép dây qua hỏi Ngạn: "Bẻ được mấy trái dừa chú?" "6. Bẻ dễ không?" "Cũng dễ, nhưng ở sát bên dòng dây tụi nó, phải đợi nó bắn súng mới dám buông dừa rớt xuống. Nghe tụi lính nói chuyện không sót một câu. Tụi nó hút thuốc rít thở phào phào, thấy mặt mũi hết ráo. Coi bộ tụi nó hoang mang dữ, thằng nào cũng sợ vô hang. Tụi nó gọi cái hang mình đây là cái hang thảm thiết." Anh Hai nói: "Nó đặt tên như vậy cũng phải. Nhưng thảm thiết ở đây là thảm thiết đối với tụi nó, chứ đối với mình thì đây vẫn là hang hòn đất thôi." Chú Tư Nghiệp gật đầu: "Phải, tên hòn đất nghe hiền khô, vậy mà thằng nào ăn hiếp, ăn đáp thì không được, dứt khoát không được." Ngạn nói: "Nè, trận này có tụi Mỹ theo nữa, chết một thằng rồi." "Vậy sao?" "Nghe tụi lính nói ngày hôm qua, trực thăng xuống chở thằng Mỹ và mấy thằng sĩ quan ngụy bị thương về rồi. Tụi lính tức lắm vì mấy thằng Mỹ lái trực thăng từ chối, không chịu chở lính bị thương nặng. Tụi chó đẻ quá. Vậy cho lính nó sáng mắt ra chút đỉnh chứ. Tưởng đi theo Mỹ sướng lắm. Mỹ may ra chỉ có tình nghĩa với chó thôi. Chờ cái thứ lính mướn mỗi tháng từ 800 tới 1.000 đó, bị cục cẳng đổ ruột, thì nó dạy gì mà cứu. Có cứu sống cũng là lính bị loại khỏi dòng chiến rồi, đánh chát mẹ gì được." Ngạn nói: "Tình hình này, tôi coi bộ tụi lính thối chí dữ. Phải chi mình vừa đánh vừa kêu gọi cho tụi nó rã tinh thần thì hay quá. Anh Ba Rèn bảo, may ra chỉ trông cậy ông Tám Chấn và bà con ngoài xóm làm chuyện đó, chứ mình ở đây dễ thấy thằng nào nhào vô là mình phải bữa lật thôi, chứ còn kêu réo gì nữa. Không, mình cũng có thể làm được chứ. Chú Tư Nghiệp nói, phải chi mình có vài cái loa, một mặt đánh, một mặt kêu, như vậy tụi nó mau rã đám hơn. Ờ, có lý lắm, hay lắm, nhưng làm sao kiếm được loa? Ngạn hỏi. Chú Tư Nghiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, không có loa bằng thiết thì làm như vậy cũng đặng. Tôi để ý thấy trên nắp cái luồng mái đựng hài cốt anh em hy sinh có đầy nhiều tấm mo cao. Lấy mo cao đó làm loa cũng tạm tạm được. Tôi chắc vong linh anh em cũng không buồn phiền gì mình đâu. Ba Rèn bảo, buồn gì, phải chi mình đội mo cao đi đầu hàng thì mấy chả mới buồn, chứ đằng này mà chết rồi còn buồn khỉ gì nữa cha nội. Ây, đừng nói vậy chứ Ba Rèn. Giọng chú Tư trở nên nghiêm trang thật sự. Anh em khuất rồi thì phải để anh em yên nghỉ. Tôi ngại là ngại mình mó mái làm động xác thể anh em tội nghiệp. Anh Ba Rèn im một chút rồi nói nhỏ, giọng hơi kéo dài ra. Sao lóng rài, tôi để ý thấy ông đam mê tính trở lại quá. Không phải tôi mê tính, tôi... Chú Tư Nghiệp ấp úng cãi, anh Hai Thép cười xua tay. Thôi đi, anh Tư nói vậy không hẳn là mê tính đâu. Nhưng nếu thấy tấm mo cao đó có thể dùng làm loa, thì cứ lấy mà làm, không sao. Vong linh anh em đồng chí mình còn mừng nữa, chớ không buồn đâu. Anh cứ lấy mo cao đó làm loa đi anh Tư. Được, để tôi làm, nhưng nói là nói... Chú Tư Nghiệp bằng lòng làm loa bằng những tấm mo cao nọ, nhưng vẫn còn tấm tức về câu nói của Ba Rèn. Đối với chữ mê tín, chú không chịu, mặc dù từ lâu chú vẫn tin có trời có Phật. Trong một cuộc nhậu nào đó đã có lần chú Quào Sườn nói, nè, giả tỷ trên mặt địa cầu 3.000 triệu con người đều không tin có trời Phật, thì vẫn sót một người còn tin nghe đa. Đoạn chú Tư trỏ vào ngực mình nhấn mạnh từng tiếng một, người đó là Tư Nghiệp. Bây giờ chú Tư Nghiệp không còn ăn chay nữa, vì như chú nói, tôi tu tại bụng chứ không tu tại miệng, ăn chay cày ruộng đuối lắm, mà mặt lại xanh dờn, coi kỳ quá. Lạ thay, con người còn tin trời tin Phật đó lại có cái nguyện vọng hết sức tha thiết là được kết nạp đảng. Nhiều lần chú thắc mắc, hỏi anh Hai Thép liệu như chú có thể được vô đảng không? Anh Hai Thép bảo, được chứ, nhưng muốn làm người đảng thì phải thực tế. Người đảng tôn trọng tín ngưỡng của tín đồ các đạo, nhưng không tin có Chúa, có Phật, có trời. Cái đó tôi nói thiệt, tôi không giấu giếm ông chi. Nhưng tụi tôi tin là có kẻ bóc lột và người bị bóc lột. Tụi tôi tin là nếu đồng lòng đánh Mỹ Diệm thì mình sẽ sung sướng, nông dân có đất cày, đạo giáo được gìn giữ. Cái gì chứ đánh Mỹ Diệm thì chú Tư Nghiệp chịu lắm. Nhưng nghe anh Hai Thép nói kiểu người đảng như thế, thì chú nghĩ mình khó vô đảng được. Bởi vậy, chú lấy làm đau khổ, vì chú chưa rứt được cái này, nhưng lại muốn giới tới cái kia. Lời nói của anh Ba Rèn vừa rồi tự nhiên khơi lại mối khổ tâm đó của chú, chứ chú không giận anh Ba Rèn. Tánh chú không giận ai lâu. Lát sau chú đã mò mẫm vào trong hang, thắp nến đi lấy mo cao. Rồi đến sau phiến đá mà mọi đêm mẹ con sứ vẫn ngủ, chú lựa chỗ cặm nến và bắt đầu hì hục gò mo cao lại để làm thành những cái loa. Bên trên phiến đá đó, Quyên vừa đặt lưng xuống cạnh con Thúy. Con bé đã ngủ. Nó vẫn chưa hay biết gì về cái chết của mẹ nó. Nằm bên cháu, Quyên mở mắt nhìn lên dòm hang tối đen. Đôi mắt Quyên ráo hoảnh cay nóng. Cô lăn qua ôm cháu vào lòng. Trên người con Thúy đêm nay vẫn đắp thêm chiếc áo của mẹ nó. Và dưới lần tay ve vuốt của mình, Quyên thấy mớ tóc xấp xõa trên đầu đứa cháu dường như cũng đã mọc dày, mướt mượt, hệt như mái tóc chị Sứ ở một ngày xa xôi mà cô mang máng nhớ.